Cảm ứng thiên vượng biên. Theo bản in của Phật Đà Giáo dục Cơ Kim Hội năm 2000, chuyển ngữ Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa, giáo chánh Đức Phong, Huệ Trang, nhà xuất bản Hồng Đức phần 1. Lời tựa đề xướng in Cảm ứng thiên vượng biên. Thái thượng cảm ứng thiên, nói đơn giản chính là bài văn dùng lý và sự nhân quả cảm ứng để khuyên mọi người làm lành bỏ ác. Chẳng biết tác giả là ai, có người nói là Cát Hồng. Chú thích: Cát Hồng, năm 283, 343, tự là Trĩ Xuyên, hiệu Bảo Pháp Tự, thường được gọi là Cát Tiên Ông, là người xứ Đơn Dương, Câu Dung, nay thuộc tỉnh Giang Tô. Ông xuất thân từ dòng dõi Thư Hương, thuở bé học nho, lập chí chấn hưng nho giáo. Đời Tây Tấn loạn lạc, ông lánh đời, học theo đạo giáo, chú tâm luyện đan, cầu tìm thuật trường sinh. Trước tác nổi tiếng nhất của ông là bộ sách Bảo Pháp Tự, bao gồm những quan niệm luân lý đạo đức của ông cũng như các nguyên lý luyện đan. Đọc tiếp: người học chưa chắc đã tin theo thuyết ấy, còn như nói tác giả là Thái Thượng Lão Quân. Chú thích: Thái Thượng Lão Quân, còn gọi là Thái Thượng Hỗn Nguyên Lão Quân, Phạm Hình Thần Bảo Huyền Chân Giáng Sanh Đạo Đức Thiên Tôn, hoặc Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, là một trong ba vị Tam Thanh, Thái Thanh, Thượng Thanh và Ngọc Thanh của đạo giáo. Lão Tử được coi là thân giáng trần của Thái Thượng Lão Quân. Lão Tử được coi là thủy tổ của đạo giáo. Các tổ sư đạo giáo thường tự xưng là đã được học đạo trực tiếp hay gián tiếp từ Thái Thượng Lão Quân. Đọc tiếp: là giáo huấn xứng theo lòng trời lập ra, thuyết ấy càng mơ hồ, chẳng thế nào tra cứu được, kể từ đời Triệu Tống đến nay. Chú thích: Triệu Tống, tức là nhà Tống, năm 960-1279, do Triệu Khuôn Dẫn sáng lập, gọi là Triệu Tống để phân biệt với nhà Lưu Tống, năm 420-479, do Lưu Vũ sáng lập vào thời Nam Bắc Triều, cũng như những nhà Tống vụn vặt ngắn ngủi trong lịch sử Trung Hoa, như Từ Tống do Từ Thọ Huy sáng lập cuối đời Nguyên, nhà Hán Tống do Hàn Lâm Nhi sáng lập về sau bị cho Nguyên Chương diệt, vân vân. Đọc tiếp: bài văn này được lưu truyền rất thịnh, được ghi chép trong Đạo Tạng. Chú thích: Đạo Tạng, có thể coi Đạo Tạng là Đại Tạng Kinh của đạo giáo, tức toàn tập các bộ kinh điển và trước tác được chấp nhận là chánh thống của đạo giáo. Đạo Tạng bao gồm chánh thống Đạo Tạng được ấn hành vào năm chánh thống thứ 10, 1455, đời Minh Anh Tông, và vạn lịch tục Đạo Tạng được ấn hành vào năm vạn lịch thứ 15, 1587. Đạo Tạng được chia thành các phần như tam động, tứ phụ, thập nhị loại, bao gồm 1400 tác phẩm. Đạo Tạng được manh nha hình thành từ thời Nam Bắc Triều, khi Lục Tu Tỉnh viết tam động kinh thư một lục, và được coi như hoàn thiện vào giữa đời Minh. Đọc tiếp: ngoài những sách dạy về bùa chú, luyện đơn, hành công, tu luyện ra, đây là một tác phẩm giúp giữ yên cõi đời bậc nhất của đạo giáo. Toàn bộ bài văn này chỉ hơn 1000 chữ, nhưng lý lẫn sự đều chu đáo. Trong ấy đã kể ra hơn 200 chuyện lầm lỗi mà thế gian thường phạm để cảnh tỉnh mọi người, bao gồm những điều to lớn hay nhỏ nhặt, chẳng sót một điều nào, chẳng ngại phiền phức, do thương xót kẻ đôi khi vì chẳng thận trọng mà trót phạm, sẽ chuốc lấy họa tai. Ý tưởng thanh thoát, ngôn từ hòa nhã, nhưng khí thế chánh nghĩa tràn trề, lẫm liệt, dường như có quỷ thần soi xét, khiến cho người đọc hoảng sợ, xót xa, áy náy, hổ thẹn chẳng yên. Từ đấy tự vấn lòng mình, mạnh mẽ, tỉnh ngộ, lại còn lập tức hiểu họa phước là do chính mình tạo, cũng như thấu đạt ý nghĩa sống động trong trời đất, sẽ có hy vọng thành thánh, thành hiền. Do bài văn này chỉ bảo rành rành, dẫu ngu hay hiền, hễ đọc đến đều được lợi lạc, khuyên dụ đủ mọi lẽ, dẫu kẻ học kém vẫn dễ thấu đạt lẽ cao xa, mà cũng toàn là những điều học vấn thiết thực gần gũi. Do vì như vậy, nó có hiệu quả khuyến thuyện rành rành, có công năng giữ yên cõi đời sâu xa, đạo trưởng dưỡng sự tăng tấn. Học vấn nhằm giáo hóa dân, giữ yên mỹ tục đều được chứa đựng hết trong tác phẩm này. Dẫu nói đây là trước tác của Cát Hồng cũng được, dẫu bảo là lời dạy của trời cao truyền lại cũng đều chẳng có gì làm không được. Trải các đời đã có nhiều người chú giải, có vị giảng giải văn từ, có vị trích dẫn những lời lẽ xiển dương nghĩa lý, có vị dùng những câu chuyện để làm chứng. Cho đến đời Thanh, những người có chí bèn hội tập chỉnh lý nhuận sắc, khiến cho ngữ ý tường tận, nghĩa lý thấu triệt, dẫn chứng rộng rãi, đặt tên là vựng biên. Do vậy, những lời nghị luận liên quan đến tâm tánh và đức nghiệp trong sách Nho, Kinh Phật, những mẫu chuyện liên quan đến nhân duyên quả báo trong chánh sử, giả sử đều được thâu thập hết sức phong phú, tinh hoa, nối tiếp khôn cùng. Bộ sách này có khoảng 20 vạn chữ, văn chương trong sáng, lưu loát, dễ đọc, sự lẫn lý cùng dung hội, nói chung là lấy lòng nhân từ, trắc ẩn làm thể, lấy chuyện yên đời lợi người làm dụng, một niềm khẩn thiết rạng ngời trên giấy. Mỗi phen đọc đến, chẳng khi nào không cảm thấy chánh khí tốt lành tràn trề nảy sinh. Đúng là một bộ đại kỳ thư trong thiên hạ vậy. Nếu bảo thiện ác là nghĩa lý của Nho gia, nhân quả là pháp giáo trong Phật môn, cảm ứng là sự chỉ dạy của đạo nhân, cớ sao lại khiên cưỡng kết hợp ba thứ ấy? Hơn nữa, để khuyến thiện cần gì phải dùng nhân quả cảm ứng? Từ xưa giáo huấn thành tựu phẩm đức, trọn hết cái tâm để biết tánh của bậc Thạc Nho đã đủ để nói rồi, chưa hề dùng nhân quả và cảm ứng vì sợ rúng động lòng người. Dùng cảm ứng và nhân quả để khuyến thiện có nghĩa là đánh động đến họa phước lợi hại. Do vì họa phước lợi hại mà làm lành, điều thiện ấy sẽ chẳng phải là chân thiện. Tôi cho rằng phẩm cách của con người có nhiều loại, giáo hóa cũng có nhiều cách, từ tánh cách như nghiêu thuấn trở xuống. Trăm vị quân tử thuở đầu lập chí, chưa vị nào có thể thuần thiện vô dục. Khi động tâm, lòng canh cánh nhân quả, kiên dè họa phước, há chẳng phải là đã giúp đỡ to lớn cho sự kiên sợ, nỗ lực giữ vẹn phẩm đức suốt từ sáng đến tối đó ư? Hơn nữa, nhân quả báo ứng, họa phước đưa tới, có cảm bèn ứng, vốn là chuyện thực tình trong trời đất tạo hóa. Cậy vào đó sẽ chẳng hề thêm nhiều, dẫu gạt bỏ đi cũng chẳng ít bớt. Bậc quân tử tăng tấn đức hạnh, có so đo lợi hại họa phước để làm lành hay không? Lạnh nóng tự biết thoạt đầu, dựa vào đó thì nặng nề, cuối cùng bỏ đi thì nhẹ nhàng. Chú thích: nhẹ nhàng, ý nói thoạt đầu phải dựa vào cảm ứng hòa phước và nhân quả để gắng sức hành thiện, trao dồi phẩm đức sẽ thấy khó khăn. Đến khi đã thuần thục sẽ chẳng thấy phải tốn công sức, dẫu chẳng chú tâm dè dặt kiên sợ, phẩm đức vẫn tự nhiên đạt được, tự nhiên vẫn loại trừ những lầm lỗi mà chẳng tốn công nhọc sức. Đọc tiếp: cũng chẳng trở ngại công phu, tâm tánh có thể ngày càng thêm tinh thuần, danh vọng, tài lộc, địa vị, trường thọ chẳng cầu mà tự đạt. Vì thế, người khéo tu đức tuy dốc chí nơi tâm tánh, vốn chẳng cầu công quả mà tự có công quả, cớ gì cứ phải vất vả gạt bỏ nhân quả cảm ứng để tự coi mình là cao siêu. Huống hồ dân chúng khắp cõi nước do âm lòng lợi hại mà làm, người tránh được lỗi lầm sẽ nhờ đó càng đông. Tâm tánh có thể thành lập, nhưng nhân quả lại dễ hiểu. Chẳng nói đến họa phước vì sợ lòng người kinh hãi, làm sao có thể khuyên răn rộng rãi mọi người tránh né tội lệ cho được. Vì thế, người khéo nói nhân quả tuy lời lẽ phải dựa vào họa phước, rốt cuộc vẫn là chú trọng nơi tâm tánh, nhưng ít nhắc tới tâm tánh đó thôi. Sao lại cứ phải ra rã nêu lên những điều như thế để bắt chẹt người khác ư? Nếu có thể dốc ý nơi tâm tánh mà bàn nhân quả, khiến cho nhân dân vì sợ quả báo mà chẳng dám làm ác, hòng gieo nhân. Dần dà họ sẽ an trụ nơi tâm tánh thích làm lành, hòng thành tựu đức hạnh. Đấy chính là phương tiện môn trong Phật pháp, chuyển thành công năng bổ trợ sự giáo hóa của Nho gia. Thiện ác và nhân quả dùng cảm ứng để kết hợp chặt chẽ, một thể thành tựu lẫn nhau. Đấy chính là phương tiện chân thật, mà cũng là sự giáo hóa chân thật. Nếu nói rộng ra, sẽ là do tận hết cái tâm để biết tánh của Nho gia, mà tâm tánh ấy ắt sẽ là đức hợp thiên địa. Phật môn liễu nhân chứng quả, ắt nhân quả ấy sẽ bao trùm trọn khắp pháp giới. Đối với đạo thì cảm thấu suốt, ứng cùng cực, ắt sẽ do sự cảm ứng ấy mà thấu triệt u minh. Chú thích: u minh, u minh là một khái niệm xuất phát từ kinh dịch, phiến chỉ các hiện tượng đối lập như sáng và tối, hữu hình và vô hình, trí huệ và ngu si, vân vân. Đọc tiếp: thiên địa, pháp giới, u minh đều trọn đủ vô lượng đức, vô lượng nghĩa. Nói tâm tánh, nói nhân quả, nói cảm ứng, xét theo phương cách giáo huấn chẳng thể nói là không khác, nhưng xét theo thật lý ắt có chỗ tương đồng. Không chỉ là ý tưởng dạy dân, hướng dẫn thế tục tương đồng, mà kể cả sự thành tựu cũng tương thông, chẳng thể nói là sai khác. Có kẻ bảo: tôi thường cảm thấy thuyết nhân quả huyền hoặc, sâu thẳm, lạ lùng, hư huyễn, chuyện cảm ứng hết sức dính dáng, quái lực, loạn thần. Chú thích: quái lực, loạn thần, đây là một câu nói xuất phát từ luận ngữ Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần. Khổng Tử chẳng nói đến chuyện quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần. Dần dần từ ngữ quái lực loạn thần được dùng theo nghĩa hẹp để chỉ sự huyền hoặc, hoang đường, ma quái, kỳ quặc. Đọc tiếp: nay đang thuở khoa học phát triển rực rỡ, phàm những chuyện không có căn cứ để khảo sát, hãy nên xem như mê tín mà phá trừ. Cớ sao tin sâu chẳng nghi, há chẳng phải là tự dối mình, lừa người đấy ư? Tôi nói đấy chính là lời lẽ của kẻ chẳng hiểu rõ khoa học vậy. Khoa học là thái độ, hễ tin thì truyền bá lòng tin, hễ nghi thì truyền bá lòng nghi, chẳng vượt phận, chẳng tràn lan. Bọn chúng ta cố nhiên chẳng thể dối gạt, chuyện huyễn vọng thành chuyện thật sự có, mà bọn họ cũng chẳng thể nói những gì chẳng thể chỉ rõ, ắt sẽ là hư vô được. Ngán thay, kể từ phong trào Ngũ Tứ đến nay. Chú thích: phong trào Ngũ Tứ là một phong trào đấu tranh sau đệ nhất thế chiến do các thành phần trí thức và sinh viên đề xướng tại Trung Hoa, nhằm đạp đổ tất cả các phương cách giáo dục cổ truyền, đòi hỏi hiện đại hóa. Do cuộc biểu tình lớn nhất nổ ra nhằm ngày 4 tháng 5 năm 1919, bao gồm phần lớn sinh viên của 13 trường đại học tại Bắc Kinh, nên gọi là phong trào Ngũ Tứ, Ngũ Tứ Vận Động. Nguyên do dấy lên phong trào này là sau khi đệ nhất thế chiến kết thúc, trong hiệp ước Versailles, các nước thắng trận đã chuyển giao tô giới Sơn Đông từ Đức sang chính quyền Nhật Bản, không thèm hỏi ý chính quyền dân quốc. Sinh viên, học sinh dưới sự sách động của một số trí thức như Lý Đại Chiêu, Trần Độc Tú, v.v. đã biểu tình phản đối chính quyền, đòi cách chức ba viên chức thân Nhật là Tào Nhữ Lâm, Lục Tông Dư và Trương Tông Tường. Chính quyền dân quốc trước sức ép của phong trào đã cự tuyệt ký hòa ước Versailles, cách chức ba người ấy. Những người lãnh đạo phong trào đã quy kết sự yếu hèn của chính quyền Trung Hoa dân quốc là do nền giáo dục cổ truyền, cũng như do các tư tưởng triết học, nhân văn, tôn giáo truyền thống gây ra. Do vậy họ đề xướng gạt bỏ tam giáo, cấm ngặt sinh viên đọc các trước tác của Bách Gia, Chư Tử, Kinh Phật, Kinh Đạo Giáo, loại bỏ văn ngôn, vân vân. Đọc tiếp: hễ nói đến khoa học, thiên hạ thường nghĩ những gì có thể chứng nghiệm bằng vật lý là chân thật duy nhất. Ngoài những thứ ấy ra, nhất loạt coi là mê tín. Chẳng biết lý có nhiều đường lối, mà sự chẳng dễ nêu rõ, cứ lỗ mãn diệt trừ, bác bỏ, sổ toẹt hết thảy. Tự cho mình là đúng, coi kẻ khác sai bét, đấy chính là sự mê tín lớn nhất. Bản chất và biểu hiện của nhân quả cảm ứng đúng là mờ ảo, xa vời, khó hiểu. Lời lẽ phê phán trong cõi đời chẳng tránh khỏi xuyên tạc, thêm thắt. Thế nhưng lý rạng ngời, sự rành rành cũng có chẳng ít. Sao lại nhất loạt bác bỏ là không có? Đối với những chuyện cần phải thể nghiệm sâu xa, khó thể tra cứu, suy lường, cái trí thông tục hiếm có khi lãnh hội được. Càng phải nên kính sợ, để lại đó chớ bàn luận. Sao lại khổ công, bập chợp, dèm bán? Nếu có kẻ vờ vịt bày chuyện nhân quả, hòng dối gạt kẻ ngu, lừa bịp thế tục, ai nấy đều phải nên bài xích đã phá. Chứ đối với những bậc khéo dẫn chuyện báo ứng để khuyên đời, lợi lạc cõi tục, đại cơ đại quyền lập ra những lời dạy bảo chánh đáng, lợi ích cõi đời rất nhiều, cớ gì cứ khăn vội vã gạt bỏ? Vì thế ắt phải là bậc hiếu học, suy nghĩ sâu xa, khiêm tốn, biết kiềm chế, hiểu rõ tường tận, khéo vận dụng trí thức, chẳng mặc tình khuấy loạn thì mới thật sự là bậc thông thạo trong giới khoa học vậy. Lại có người đọc tác phẩm này thấy nêu ra các chuyện chứng thực toàn là chuyện cũ người xưa, bèn cho là chẳng phù hợp thời thế khích khao, có những chuyện sách đã kể như chó rông, nghe xong lờ đi là được rồi, sao cứ phải khăng khăng ôm lòng chê bai làm viển vông vớ vẩn. Tôi cho rằng sự việc trong thiên hạ có lý có sự, đời có thể đổi khác nhưng tánh con người chẳng khác, sự có thể biến đổi nhưng lòng người chẳng cần biến đổi, tánh chẳng khác tâm bất biến, vậy thì lý ấy luôn tồn tại. Các nhà duy thức từ sự mà tìm ra lý, dùng lý để ứng sự, vậy thì người xưa chuyện cũ có thể dùng để giúp cho thời nay thường chuyển pháp luân. Đối với tác phẩm này, nếu có người có thể nêu bày những sự việc khác phù hợp khích khao hiện thời để thay thế, cố nhiên là chuyện tốt đẹp. Nhưng nếu chưa có thì bản xưa cũng đủ để ứng dụng rồi, tùy thuộc độc giả tự lựa chọn như thế nào. Nhằm đang lúc thời thế suy vi, đạo học tuyệt diệt, đang buổi lòng người suy đồi vùi lấp, có những bậc lo cho đời, mạnh mẽ phát chí khuôn phò mỹ tục, đề xướng in bộ vững biên này, sai tôi viết lời tựa, bảo là có thể giúp lưu truyền rộng rãi, hồng phụ trợ giáo hóa cõi đời. Than ôi, sự giáo hóa cõi đời hưng thịnh vốn do mạng trời, tôi còn chẳng đủ thời gian để phản tỉnh, há dám rùm lời tán trợ tuyên truyền. Nhưng thấy người ấy lòng thành, bèn lược thuật những điều tâm đắc của chính mình khi đọc vượng biên trình lên. Nguyện những người có lòng nhân trong thiên hạ gắng sức, cũng như đề nghị đại chúng đọc kinh hãy nên đọc đi đọc lại bộ sách này. Chẳng đầy 5 ngày hoặc 1 tuần sẽ có thể ghi nhớ nằm lòng, ắt sẽ được thọ dụng suốt đời chẳng hết. Người có thể hiểu văn nghĩa, hãy để bộ sách này bên cạnh chỗ thường ngồi, luôn luôn dở xem, ắt sẽ được lợi ích tăng tấn nơi sự tu tập và đức hạnh chẳng thể lường được. Ngày rằm tháng 6, Trung Hoa Dân Quốc năm 87, 1998, Vương Tài Quý kính đề. Lời tựa tái bản. Thiên sách này dùng 2 chữ cảm ứng để đặt tên. Cảm chính là nhân, ứng chính là quả. 4 câu mở đầu của thiên sách này là: họa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Có nghĩa là họa phước chẳng có cửa, do con người tự chuốc lấy. Thiện báo, ác báo như bóng theo hình. Xiển dương lý nhân quả, báo ứng làm lành được phước, tạo ác mắc họa, hết sức đơn giản, rõ ràng. Nếu ai có thể hiểu lý nhân quả, biết làm ác nhất định mắc họa hại, ắt dẫu bị ép làm chuyện ác, trong tâm ắt kiên sợ, chẳng dám làm theo. Biết làm lành nhất định được phước lộc, ắt tâm cũng mong cầu, tuy bị ngăn trở làm lành cũng chẳng chịu thôi. Pháp sư Ấn Quang từng bảo: nhân quả là phương tiện to lớn để thánh nhân thế gian và xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Trong thế gian hiện thời, nếu chẳng đề xướng xử lý nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi, mà muốn cho thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, dẫu Phật, Tổ, Thánh Hiền cùng xuất hiện cũng chẳng làm sao được. Cảm ứng thiên tuy trích từ Đạo Tạng, nhưng lời chú giải phần nhiều trích từ sách Nho, kinh Phật. Đọc một quyển sách mà tìm được nghĩa lý tinh hoa trong Tam Giáo, đó là một điều vui sướng. Vượng Biên là tác phẩm hội tập các bản chú giải xưa nay, tra cứu cặn kẽ để chọn lựa, đã tinh vi lại càng thêm tinh vi, biên tập thành sách. Do vậy, đọc bộ sách Vượng Biên tức là đã đọc trọn hết các bản chú giải cảm ứng thiên vậy. Đấy là hai điều vui sướng. Tài nghệ của người biên tập xuất sắc, cao trỗi, chẳng ai sánh bằng. Độc giả có được người hướng dẫn tốt lành này, tâm lượng do vậy rộng mở, phước duyên do đấy được vun bồi rộng rãi, đó là ba điều vui sướng. Những câu danh ngôn chí lý của Nho giáo, công phu chánh tâm thành ý, yếu quyết tu thân tề gian, đã được bộ sách này thu thập quá nữa. Từ tác phẩm này cũng có thể thấy đại lược phần nào văn tự bát nhã của Phật môn, yếu nghĩa nhiếp tâm của đạo gia cũng được thu vén vào bộ sách này. Đó là bốn điều vui sướng. Vì thế, Vượng Biên không chỉ đứng đầu trong các bản chú giải cảm ứng thiên, mà thật sự là vua của hết thảy các thiền thư vậy. Hễ ai được gặp gỡ chính là người có phước, có thể đọc một mạch từ đầu đến cuối, lắng tâm, tĩnh khí, nghiền ngẫm nhiều phen, lãnh hội trong tâm, vận dụng vào cách cư xử, sẽ là người đại phước. Nếu lại còn thấu đạt lẽ tinh túy, sẽ nhận biết bí quyết thành thánh thành hiền, làm Phật làm tổ, đều trọn hết trong ấy. Người sống trong cõi đời chẳng thể không đọc bộ sách vua của các sách này. Trầm luân bao kiếp dài lâu, không cách nào tự thoát, há chẳng phải là chuyện đại bất hạnh ư? Cảm ứng thiên được chú giải minh bạch như thế, tường tận như thế, thấu triệt như thế, khẩn thiết như thế, khác nào mạng lệnh ở sát ngay bên ta, khác nào lớn tiếng hò hét ư? Tấm lòng bi mẫn, lệ tuôn theo từng câu nói. Hữu duyên đọc đến sách này, hãy nên tự quay đầu, há còn ngờ chi? 293 điều thiện ác được chép trong thiên sách này, lớn nhỏ đều đủ cả. Nguyện khắp đại chúng siêng trì thiên sách này, hãy nên luôn luôn thầm nhớ trong lòng, từng chữ đều áp dụng nơi thân. Những chuyện trái lẽ dần dần ít đi, ngày nào cũng như thế, năm nào cũng như vậy, tự nhiên mọi hành vi đều là thiện, tiếp xúc nơi đâu cũng là thiện, sẽ tự trừ khổ được vui, có phước không họa, có cát chẳng hung vậy. Tháng 5 năm 1959, Lâm Hiệp Am ở Phật Sơn do tái bản bèn kính cẩn đề tựa. Lời tựa tái bản cảm ứng thiên Vượng Biên. Tấm lòng của trời đất là tấm lòng chí thiện. Con người do khí thiên địa hóa sanh, tánh vốn đều lành, nhưng để khơi gợi, dẫn dụ, cổ vũ, vun bồi niềm tin, ắt đều nhờ vào sách cảm ứng. Nay nói những điều lành với người đời, khiến họ chẳng dám làm điều sai trái, riêng mình sách cảm ứng có tác dụng ấy. Thường là những kẻ coi thường, đọc lướt qua, thậm chí nhăn mày chẳng vui, xét ra ý họ cứ ngỡ thuyết cảm ứng dùng để dạy kẻ ác, ta chẳng có điều ác gì, đọc để làm chi. Riêng tôi cho rằng, không phải đã là người lành thì chẳng thể đọc thiện thư. Vì lẽ nào vậy? Do thiện sẽ cảm thiện, như keo bỏ vào xương, như tô hòa với lạc, có cùng căn khí, có cùng loại, sẽ cảm lẫn nhau. Tự nhiên sẽ thấy những lời dạy trong sách ý vị nồng nàn, mỗi ngày một có công hiệu. Tôi tin là như thế. Chẳng phải hễ là người lành thì không nên đọc thiện thư, làm thiện sự, lập thiện luận? Hay là như tôi còn nói, Nho và Đạo nói cảm ứng giống như Thích Giáo nói nhân quả. Cảm chính là nhân, ứng chính là quả. Vì thế dùng thiện để cảm sẽ được phước quả, dùng bất thiện để cảm sẽ mắc khổ quả. Dùng lục độ vạn hạnh vô thượng bồ đề để cảm sẽ đắc Phật quả. Dùng siêng tu tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh để cảm sẽ đắc quả nơi đài sen trong cõi cực lạc. Chẳng có cảm nào không phải là nhân, chẳng có ứng nào không phải là quả. Cảm ứng đã rõ ràng, nhân quả càng thêm tỏ lộ. Các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng có pháp nào không thể dùng sách này để làm bậc thang tấn nhập. Chỉ mong nhà nào cũng có bộ sách này, tinh nhận phụng hành, thiện niệm ngày càng chan chứa, tâm địa ngày càng thanh tịnh, dùng đó để hồi hướng tịnh độ, cầu sanh cực lạc, tiến lên là cầu Phật quả sẽ chẳng khó khăn. Khắc in lại bộ sách này há chẳng phải là một điều hết sức vui sướng ư? Do vậy viết lời tựa: niên hiệu Quang Tự đời Thanh, tháng 3 năm Bính Thân, năm 1896. Đại Liên cư sĩ Trương Bính Viên rửa tay kính đệ. Lời thư trình khuyên đọc Cảm Ứng Thiên Vựng Biên. Tuy Cảm Ứng Thiên phát xuất từ Đạo Tạng, nhưng lời chú giải phần nhiều trích dẫn từ sách Nho, Kinh Phật. Đọc một quyển sách mà nắm được nghĩa lý tinh hoa của Tam Giáo, đấy là điều vui sướng thứ nhất. Vựng Biên là tác phẩm biên tập các bản chú giải xưa nay, tra cứu cặn kẽ để chọn lựa, đã tinh vi lại càng thêm tinh vi, biên tập thành sách. Do vậy, đọc bộ sách Vựng Biên tức là đã đọc trọn hết các bản chú giải Cảm Ứng Thiên vậy. Đấy là hai điều vui sướng. Tài nghệ của người biên tập xuất sắc cao trỗi, chẳng ai sánh bằng. Độc giả có được người hướng dẫn tốt lành này, tâm lượng do vậy rộng mở, phước duyên do đấy được vun bồi rộng rãi. Đó là ba điều vui sướng. Những câu danh ngôn chí lý của Nho giáo: công phu chánh tâm thành ý, yếu quyết tu thân tề gia, đã được bộ sách này thu thập quá nữa. Từ tác phẩm này cũng có thể thấy đại lược phần nào văn tự bát nhã của Phật môn, yếu nghĩa nhiếp tâm của đạo gia cũng được thu vén trong bộ sách này. Đó là bốn điều vui sướng. Vì thế Vựng Biên không chỉ đứng đầu trong các bản chú giải Cảm Ứng Thiên, mà thật sự là vua của hết thảy các thiện thư vậy. Hễ ai được gặp gỡ chính là người có phước, có thể đọc một mạch từ đầu đến cuối, lắng tâm tĩnh khí, nghiền ngẫm nhiều phen, lãnh hội trong tâm, vận dụng vào cách cư xử, sẽ là người đại phước. Nếu lại còn thấu đạt lẽ tinh túy, sẽ nhận biết bí quyết thành thánh thành hiền, làm Phật làm tổ đều ở trong ấy. Người sống trong cõi đời chẳng thể không đọc bộ sách vua của các sách này. Trầm luân ba kiếp dài lâu, không cách nào tự thoát, há chẳng phải là chuyện đại bất hạnh ư? Cảm Ứng Thiên được chú giải minh bạch như thế, tường tận như thế, thấu triệt như thế, khẩn thiết như thế, khác nào mạng lệnh ở sát ngay bên ta, khác nào lớn tiếng hò hét, tấm lòng bi mẫn lệ tuôn theo từng câu nói. Hữu duyên đọc đến sách này, hãy nên tự quay đầu, há còn ngờ chi. Những người gặp ác báo như đã được chép trong Vựng Biên, cứ ùa đến chỗ chết như loài cò, đến chết vẫn chẳng ngộ, đều là do cả đời chưa từng đọc Cảm Ứng Thiên. Cảm Ứng Thiên lợi ích nhân sinh, há chẳng phải là đường tắt duy nhất để chuyển họa thành phước, hoặc cũng có thể coi là pháp môn bất nhị để siêu phàm nhập thánh đấy ư?